Tứ bất hội tịnh hội. Kính thưa Thầy, khi tâm còn tham sân si mạng nghi, con tu tứ bất hội tịnh, thì tâm con được giải thoát rồi, thì con khỏi tu định vô lậu được không? Đáp: Được. Muốn tu tứ bất hội tịnh thì con phải tu định vô lậu. Tu định vô lậu tức là thể hiện pháp môn tứ niệm xứ. Thể hiện tứ niệm xứ tức là trên thân, thọ, tâm và pháp mà tu tập, sống và làm việc giống như thân, thọ, tâm, pháp của Đức Phật. Nhưng muốn tu tập cho được tốt thì con phải tùy theo đặc tướng thân, thọ, tâm và pháp của các con mà niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng và niệm giới, được triển khai mạnh, quét sạch tất cả các lậu hoặc, diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác pháp. Tu như vậy gọi là tu định vô lậu, câu hữu, mở ngọt, kết hợp, đóng ngọt với pháp tứ bất hội tịnh, tức là tu định vô lậu thân, thọ, tâm và pháp để sống và làm đúng như Đức Phật đang sống và đang hành, đúng như pháp mà Đức Phật đã dạy, không được làm sai lời dạy của pháp, đúng như đời sống chúng thánh tăng đang sống, đang hành và đúng như giới luật đã dạy, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào cả. Tứ bất hội tịnh là bốn pháp hay là bốn đối tượng gương hạnh thanh tịnh của đạo Phật, để làm bốn chỗ chúng ta lấy thân, thọ, tâm và pháp của mình, nương theo đó giữ gìn tu tập, sống đúng đời sống giải thoát của bốn chỗ này, khiến cho thân tâm chúng ta thanh tịnh, nên Đức Phật gọi pháp môn này là tứ bất hội tịnh. Tứ bất hội tịnh có nghĩa là bốn pháp tu tập giúp cho thân tâm thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh tức là sự giải thoát của đạo Phật. Sự giải thoát của đạo Phật có nghĩa là tâm ly dục, ly ác pháp. Tâm ly dục, ly ác pháp có nghĩa là không làm khổ mình, khổ người, không làm khổ mình, khổ người, là một đạo đức nhân bản của đạo Phật, một đạo đức tuyệt vời, biến cảnh thế gian này thành cảnh cực lạc thiên đàng. Trong kinh sách Nguyên Thủy, Đức Phật dạy, tu tứ bất hội tịnh là có bốn cách niệm: một, niệm Phật; hai, niệm pháp; ba, niệm tăng; bốn, niệm giới. Niệm Phật, niệm Phật như thế nào? Các kinh sách Đại Thừa và các nhà học giả Phật giáo dạy niệm Phật là niệm danh hiệu Phật như Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hay Nam Mô Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Niệm pháp như thế nào? Kinh sách Đại Thừa dạy niệm pháp là tụng kinh, tụng chú, vân vân. Niệm tăng như thế nào? Kinh sách Đại Thừa dạy niệm tăng là cúng dường trai tăng, y áo, thực phẩm, tiền bạc và tứ sự. Niệm giới như thế nào? Kinh sách Đại Thừa dạy niệm giới là mỗi tháng tụng giới 2 ngày vào ngày 14 và ngày 30. Cho nên hiện giờ trong các chùa, theo tưởng giải của các nhà học giả tổ sư của Phật giáo Đại Thừa, dạy tăng ni và các cư sĩ niệm Phật rất ồn náo, niệm tất cả các danh hiệu của chư Phật mà các nhà học giả tưởng tượng ra vô số tên Phật, thậm chí như bộ Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân tưởng tượng viết theo kiểu tiểu thuyết, bốn thầy trò Tam Tạng Thỉnh Kinh Đông Độ, đó là những nhân vật giả tưởng không có thật. Thế mà bộ kinh Hồng Danh Sám Hối lại ghi những nhân vật đó vào để chư tăng những ngày 14 và ngày 30 mỗi tháng đều niệm và lạy hồng danh chư Phật, đó để xin sám hối cho tiêu tội. Trong kinh Sám Hối Hồng Danh có cái tên Đấu Chiến Thắng Phật. Đấu Chiến Thắng Phật tức là Tôn Hành Giả. Tôn Hành Giả còn có tên là Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh là một con khỉ đột nhà tiểu thuyết tưởng tượng ra chứ không có thật. Thế mà các tổ sư đại thừa xem nó là có thật nên biên soạn kinh sám hối hồng danh, ghi tên thầy trò Đường Tăng vào để bắt tăng ni và nam nữ cư sĩ niệm hồng danh các vị ấy và lạy mòn đầu gối. Thật là buồn cười cho quý tăng ni và cư sĩ ô mê ngu si bị lừa đảo mà không hay biết bị lừa đảo. Niệm Phật như kiểu này, dù có niệm muôn ngàn kiếp thì thân tâm cũng không bao giờ thanh tịnh. Một bằng chứng hiển nhiên mà ai cũng thấy, quý thầy và quý Phật tử trong các chùa quanh năm suốt tháng không có ngày nào mà không tụng kinh niệm Phật. Như chúng ta xét lại xem số tu sĩ và cư sĩ hiện giờ tụng kinh niệm Phật, thân tâm có thanh tịnh hay không, hay tâm còn tham sân si như các người khác. Như vậy gọi là niệm Phật thân tâm được thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh chỗ nào? Đó là tưởng giải của các nhà học giả tổ sư đại thừa dạy sai ý Phật, nên người đời sau tu mà không có kết quả, biến cảnh chùa nơi tu hành thanh tịnh thành chỗ cúng tế niệm danh hiệu Phật. Khi tụng kinh niệm Phật thì chuông trống mõ làm inh ỏi ồn náo, tụng kinh như ca hát ý ê ý à, giọng cao giọng thấp trầm bổng nghe như hát bộ. Kinh sách đại thừa biến dần tứ bất hội tịnh thành pháp môn tụng niệm, nói cách khác là biến thành ca nhạc Phật giáo để ru hồn tín đồ vào thế giới siêu hình mê tín, gây tinh thần tiêu cực, tựa nương vào thế giới tưởng, khiến cho Phật giáo mất hết ý nghĩa tự lực giải thoát. Cho nên tín đồ hiện giờ nghe vị thầy nào tụng niệm ai a giọng cao giọng thấp thì rất thích, nghe như nghe âm nhạc thế gian, và còn thích hơn vì thỏa mãn được tình cảm thân thương của mình đối với những người thân đã khuất. Từ cái hiểu sai dẫn đến sự tu sai, khiến cho Phật giáo suy thoái, không còn người tu chứng đạo, chỉ còn là vọng ngữ huyền hoặc, nói láo truyền nhau. Niệm, người ta hiểu nghĩa của nó là lặp đi lặp lại một câu kinh, một danh hiệu Phật bằng ý không lời hoặc phát ra lời nói. Họ còn hiểu sai hơn nữa là nhờ câu niệm Phật để ức chế tâm không vọng tưởng. Như trong kinh Di Đà dạy, thất nhật nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Có nghĩa là niệm Phật A Di Đà từ một ngày cho đến bảy ngày tâm không loạn, tức là không có vọng tưởng, thì thấy Phật Di Đà và thánh chúng hiện ra trước mặt, báo cho biết trước khi lâm chung, Đức Phật và thánh chúng sẽ phóng hào quang rước về cõi cực lạc Tây Phương. Hiểu như vậy nên thầy tổ nào cũng có một sâu chuỗi, lúc nào cũng lần chuỗi niệm Phật. Từ chỗ hiểu sai tứ bất hội tình, các nhà học giả đại thừa và thiền đông độ đã biến thành một pháp môn ức chế tâm. Pháp môn ức chế tâm chẳng giúp cho người tu giải quyết được gì cả, mà còn thêm bệnh. Niệm trong tứ bất hội tình có nghĩa là tư duy, quán xét, suy ngẫm về thân, thọ, tâm và pháp của Đức Phật. Sống như thế nào mà tâm hồn thanh thản, an lạc, giải thoát. Cho nên, niệm có nghĩa là tâm tâm niệm niệm về đời sống của Đức Phật. Ngài sống như thế nào mà tâm không phóng dật? Ngài sống như thế nào mà không làm khổ mình, khổ người? Khi mà tâm niệm của chúng ta như vậy, khiến cho tâm chúng ta đặt lòng tin trọn vẹn ở Đức Phật. Do đó, Đức Phật sống như thế nào thì chúng ta sẽ cố gắng sống như thế nấy. Đức Phật làm như thế nào thì chúng ta sẽ cố gắng làm như thế nấy. Sống và làm đúng như Phật thì tâm chúng ta thanh tịnh, không còn phóng dật, tức là tâm ly dục, ly ác pháp. Tâm ly dục, ly ác pháp, tức là tâm giải thoát. Hay nói một cách khác hơn là làm chủ cuộc sống, tâm bất động trước các pháp. Như vậy mới gọi là niệm Phật thân bất hội tình. Đây là một bài kinh dạy cách thức chúng ta niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng và niệm giới rõ ràng. Chỉ vì các nhà đại thừa chẳng chịu nghiên cứu kinh sách Nguyên Thủy tự kiến giải, rồi dạy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm giới theo tưởng giải, khiến cho người tu tập ức chế tâm thành bệnh, niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, đâu không thấy mà chỉ thấy bệnh đau quá hiểm nghèo. Hòa Thượng Thiền Tâm là người xương minh pháp môn tịnh độ, chuyên rồng niệm Phật, không biết Ngài niệm Phật ức chế tâm như thế nào mà trước khi chết Ngài đã ói ra máu. Chúng tôi cũng có một người đệ tử cũng tu ức chế tâm để tịnh chỉ hơi thở, cũng khạc ra máu đóng đóng. Muốn niệm Phật cho đúng thì chúng ta nên lắng nghe Đức Phật dạy niệm Phật. Ở đây, này Ma Hà Nà Ma, thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, trong khi ấy tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối, trong khi ấy tâm vị ấy được chánh trực nhờ dựa vào Như Lai. Đoạn kinh trên đây, Đức Phật đã xác định cách thức niệm Phật rất rõ ràng, tùy niệm Như Lai. Có nghĩa là tâm Như Lai không tham, không sân, không si thì người sống mở ngọt, niệm Phật đóng ngọt. Như Phật không nên để tham sân si chi phối. Khi tâm không bị tham sân si chi phối thì tâm được chánh trực. Danh từ chánh trực ở đây chúng ta phải hiểu nghĩa cho rõ ràng. Chánh trực có nghĩa là tâm ngay thẳng. Tâm ngay thẳng tức là tâm thanh thản, an lạc và vô sự, là tâm không phóng dật. Chúng ta hãy lắng tai nghe tiếp Đức Phật dạy. Này Ma Hà Nà Ma, một vị thánh đệ tử với tâm chánh trực liền được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Người ấy có hân hoan nên hỷ sanh, người có hỷ nên thân được khinh an. Với thân kinh an, người ấy có cảm giác lạc thọ, người có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đoạn kinh trên đây đã xác định cho chúng ta thấy kết quả cách thức sống như Phật sẽ hiện ra những trạng thái gì. Khi sống như Phật, tâm được thanh thản, an lạc và vô sự, thì liền có một niềm tin nơi Phật trong ta khởi lên trong ta. Vì thế, kinh xác định trạng thái bằng những danh từ ngắn gọn. Liền được nghĩa tín thọ, nhưng rất đầy đủ ý nghĩa cho những ai thực hiện đúng lời dạy. Còn những người sống không đúng như Phật thì chẳng hưởng được những kết quả này. Vì thế Phật dạy, pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Khi trong ta có trạng thái lòng tin Phật khởi lên, nếu ai có thực hiện được mới biết trạng thái này, một trạng thái tuyệt vời của người có lòng tin như thật. Còn bây giờ, chúng ta chưa có trạng thái này, nói tin Phật, chứ chúng ta chưa có tin như thật. Khi nhận được cảm thọ lòng tin này, thì ngay đó tâm hân hoan thích thú pháp niệm Phật. Vậy hân hoan thích thú pháp niệm Phật là gì? Nghĩa là chúng ta luôn luôn thích sống như Phật, có nghĩa là tâm không còn ham muốn một vật gì hết. Ngay cả cũng không còn ham muốn ăn uống gì cả. Tâm sân cũng vậy, không còn một pháp ác nào tác động vào thân tâm làm ta nổi sân được. Và si cũng vậy, lúc bây giờ không còn ham thích lười biếng ưa ngủ nghỉ, có nghĩa là trong trạng thái tín thọ không còn hôn trầm thùy miên vô ký nữa, mà rất siêng năng sống như Phật. Cho nên đoạn kinh dạy được hân hoan liên hệ đến pháp, cụm danh từ này có nghĩa là vui mừng thích thú sống như Phật. Khi trong tâm có trạng thái thích sống như Phật thì một trạng thái khác hiện lên, đó là trạng thái niềm vui mừng khởi lên trong ta. Như kinh dạy, người ấy có hân hoan nên hỷ sanh. Niềm vui mừng hiện rõ trong ta thì cơ thể ta an lạc và nhẹ nhàng, như không còn trọng lượng, bước đi rất thoải mái, thân không còn đau nhức hay mệt mỏi gì cả, một trạng thái của thân an lạc vô cùng. Nên kinh dạy, người có hỷ nên thân được khinh an. Đúng vậy, người có niềm vui thì thân được nhẹ nhàng an lạc. Khi thân được nhẹ nhàng an lạc thì toàn bộ thân tâm có một cảm giác thọ lạc một cách kỳ lạ mà không thể nói ra được. vì không có danh từ nào để diễn tả. Chỉ có người tu tập đến những trạng thái đó mới cảm nhận được như người uống nước nóng lành tự biết. Người ngoài cuộc không thể biết được. Đoạn kinh đã xác định rõ ràng, với thân khinh an, người ấy có cảm giác lạc thọ. Trong trạng thái lạc thọ này, hành giả mới xác định được tâm định tĩnh. Từ lâu, mọi người ai cũng nói tâm định tĩnh, nhưng chưa ai biết được trạng thái tâm định tĩnh như thế nào. Trải qua bao nhiêu trạng thái mới thấy được tâm định tĩnh. Với tâm định tĩnh này, các bạn sẽ nhập thiền định không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức. Tu tập được tâm định tĩnh không phải dễ đâu các bạn à. Sống như Phật cuối cùng, chúng ta mới có được trạng thái tâm định tĩnh như trong kinh dạy. Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Nếu tâm bạn chưa có lạc thọ thì không bao giờ bạn có được tâm định tĩnh. Sau khi được tâm định tĩnh thì các bạn mới có một cuộc sống bình thản trước mọi ác pháp và mọi cảm thọ. Chừng đó chúng ta mới không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh như thật. Chừng đó tâm chúng ta mới bất động thật sự trước các ác pháp và các cảm thọ. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này Maha Nama, về vị thánh đệ tử này được nói như sau: với mọi người không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với mọi người não hại, vị ấy sống không não hại, nhập được pháp lưu. Vị ấy tu tập niệm Phật là vậy. Mở ngọt. Trong kinh Tăng Chi tập 3 trang 16, đóng ngọt. Đến đây các bạn đã thấy rõ phương pháp niệm Phật của Phật giáo Nguyên Thủy không giống phương pháp niệm Phật của kinh sách Đại Thừa. Niệm Phật của kinh sách Đại Thừa là phương pháp niệm Phật ức chế tâm nhằm chế ngự vọng tưởng, thất nhật nhất tâm bất loạn. Đó là một phương pháp niệm Phật của ngoại đạo. Chúng ta tu theo Phật, hãy ném bỏ nó. Vì đó là phương pháp tu tập sai, xin các bạn cần lưu ý để tránh sự lừa đảo của ngoại đạo. Trên đây là một trong những bài kinh đã xác định Đức Phật dạy niệm Phật rõ ràng dựa vào Như Lai, có nghĩa là sống như Như Lai thì đó là niệm Phật đúng nghĩa. Niệm Pháp. Niệm Pháp như thế nào? Niệm Pháp không phải theo kiểu các nhà học giả tổ sư Đại Thừa dạy Nam Mô Pháp. Niệm Pháp như vậy dù cho có niệm đến 1.000 năm, 1.000.000 năm, thân tâm của quý vị cũng không thanh tịnh. Niệm Pháp có nghĩa là tư duy suy nghĩ những pháp mà Đức Phật đã dạy. Ví dụ, Đức Phật dạy ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiền tăng trưởng thiện pháp. Theo lời dạy này, ngày ngày tâm tâm niệm niệm, luôn luôn cảnh giác giữ gìn và ngăn ngừa các pháp ác. Nếu lỡ có các pháp ác sanh ra thì mau mau tìm cách diệt nó, không được để trong tâm kéo dài sự khổ đau, giận hờn phiền toái bất tội nguyện, khiến cho tâm thanh thản an lạc, nhẹ nhàng, thoải mái, yên ổn. Đó chính là chúng ta niệm Pháp. Niệm Pháp như vậy có kết quả giải thoát ngay liền, khiến cho tâm thanh tịnh, nên gọi là niệm Pháp thân tâm bất hoại tịnh. Pháp của Đức Phật có 37 phẩm trợ đạo. Chúng ta nên chọn trong 37 phẩm trợ đạo này với một pháp môn nào phù hợp với đặc tướng của mình, rồi lấy đó thực hành áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để xây dựng cho mình có một đạo đức làm người mà không làm khổ mình, khổ người. Đây là niệm pháp bất hoại tịnh. Đây, chúng ta hãy lắng nghe một đoạn kinh mà Đức Phật đã dạy niệm pháp. Lại nữa, này Maha Nama, thánh đệ tử tùy niệm pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những bậc trí tự mình giác hiểu. Này Maha Nama, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm pháp, trong khi ấy tâm không bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị si chi phối, trong khi ấy tâm bị ấy được chánh trực, nhờ dựa vào pháp. Và này Maha Nama, thánh đệ tử với tâm chánh trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có hân hoan nên hỷ sanh, người có hỷ nên thân được khinh an. với thân kinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ, người có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahānama, về vị thánh đệ tử này được nói như sau: với mọi người không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với mọi người có não hại, vị ấy sống không não hại, nhập được pháp lưu, đó là vị ấy tu tập niệm pháp. Mở ngọt trong kinh Tăng Chi tập 3 trang 18, đóng ngọt. Niệm tăng như thế nào? Nếu theo kinh sách của các nhà học giả tổ sư, giáo pháp phát triển dạy Nam Mô Tăng, và cứ như vậy mà niệm thì dù có tu trăm muôn ngàn kiếp thì thân tâm này cũng chẳng thanh tịnh. Nam Mô Tăng như vậy là một pháp ức chế tâm, khiến cho tâm bị dồn nén tham sân si mạn nghi. Càng tu thì tâm này càng tham sân si dữ tợn khi gặp chướng ngài pháp. Muốn tu pháp niệm tăng cho đúng thì trước tiên phải chọn những vị tăng nghiêm trì giới luật. Những vị tăng nghiêm trì giới luật là những vị sống thiểu dục tri túc, ba y một bát, sống không có chùa to Phật lớn, sống xa lìa như vọt chóc, tiện nghi đầy đủ, sống không có ăn mặc sang đẹp, sống thường đi xin từng miếng mà ăn, sống không cất giữ tiền bạc của cải tài sản, thường lấy gốc cây làm giường nằm, sống ngày một bữa không có ăn uống phi thời. Chọn được những vị tăng như vậy, chúng ta tôn kính những bậc này và xin họ làm thầy. Từ đây chúng ta có ngọn đuốc soi đường, hàng ngày ta quán sát tư duy qua gương thánh hạnh, đạo hạnh của họ, và chúng ta tập sống như họ để biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, để biết đẩy lui các chướng ngại pháp trong tâm, để biết thương yêu hòa hợp với mọi người, để biết chịu phần thiệt về mình, luôn luôn bắt chước các đức hạnh của chúng tăng, sống theo gương thánh đức của chúng tăng. Ngược lại, những vị tăng phá giới, phạm giới, bể bụng giới thì chúng ta xem họ như những tu sĩ Bà La Môn, không đáng như chúng ta cung kính và cúng dường. Tư duy quán xét những đức hạnh sống của chúng thánh tăng để lấy đó làm gương hạnh sống tu tập ly dục ly ác pháp, đó mới chính là chúng ta niệm tăng. Niệm tăng như vậy có ích lợi cho mình, cho người rất lớn, sẽ không làm khổ mình khổ người. Niệm tăng như vậy thân tâm mới thanh tịnh, niệm tăng như vậy mới gọi là niệm tăng bất hoại tình. Đây là lời Đức Phật dạy chúng ta cách thức niệm tăng. Lại nữa, này Mahānama, thánh đệ tử tùy niệm tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử Thế Tôn này đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Này Mahānama, trong khi thánh đệ tử tùy niệm chúng tăng, trong khi ấy tâm không bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị si chi phối, trong khi ấy tâm vị ấy được chánh trực nhờ dựa vào tùy niệm chúng tăng. Và này Mahānama, một vị thánh đệ tử với tâm chánh trực được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến chúng tăng. Người có hân hoan nên hỷ sanh, người có hỷ nên thân được kinh an. Với thân kinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ, người có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahānama, về vị thánh đệ tử này được nói như sau: với mọi người không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với mọi người có não hại, vị ấy sống không não hại, nhập được pháp lưu, đó là vị ấy tu tập niệm chúng tăng. Mở ngọt trong kinh Tăng Chi tập 3 trang 19, đóng ngọt. Niệm giới như thế nào? Nếu chúng ta theo cách dạy của kinh sách phát triển rồi niệm giới bằng cách mỗi nửa tháng một kỳ, ngày 14 hoặc ngày 30 tập trung nhau lại tụng giới, đó là cách thức của họ niệm giới. Niệm giới như vậy dù một triệu kiếp tu hành giới luật cũng không nghiêm trì thanh tịnh được. Họ đâu biết rằng giới luật là hành động sống đạo đức của một vị thánh tăng thánh ni. Nếu họ tụng giới luật suông như vậy thì không có ý nghĩa. và lợi ích gì cả. Nó chỉ là hình thức che đậy sự phá giới của họ. Cho nên, hầu hết các thầy hệ phái phát triển niệm giới như vậy đều sống phá giới, phạm giới, bể vụn giới. Họ hiểu không đúng pháp tứ bốc hội tình nên thực hành sai. Do thực hành sai mà thân tâm ô nhiễm không thanh tịnh, cuối cùng tu tứ bất hội tịnh mà thành tứ hội tịnh, không có giải thoát chút nào. Vậy niệm giới như thế nào cho đúng? Muốn niệm giới cho đúng thì phải học giới luật cho thông suốt. Khi giới luật đã học thông suốt thì chúng ta quán xét và tư duy những đức hạnh nào của giới dạy về đạo đức làm người và những giới luật nào dạy về giới đức làm thánh. Chúng ta đã hiểu rõ các đức hạnh của giới xong thì từ đó hàng ngày chúng ta quyết tâm phải sống cho đúng những đạo đức làm người và làm thánh. Nhờ có quán sát và tư duy như vậy nên sống đúng giới luật nghiêm túc. Do sống đúng giới luật nghiêm túc nên thân tâm thanh tịnh, ly dục, ly ác pháp. Người tư duy quán sát và sống đúng giới luật như vậy nên gọi là niệm giới bất hội tình. Niệm như vậy mới gọi là niệm giới, chứ không phải niệm giới theo kiểu hệ phái phát triển. Tụng một bài giới là xong. Niệm giới như vậy gọi là niệm giới đại thừa, chứ không phải niệm giới bất hội tình. Đây, chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy niệm giới. Lại nữa, này Ma Hà Nà Ma, thánh đệ tử tùy niệm các giới của mình. Giới không bị bể vùng, không bị sức mẻ, không bị vết chấm, không bị uế tạp, đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Này Ma Hà Nà Ma, trong khi thánh đệ tử tùy niệm giới, trong khi ấy tâm không bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị si chi phối, trong khi ấy tâm vị ấy được chánh trực nhờ dựa vào giới. Và này Ma Hà Nà Ma, một thánh đệ tử với tâm chánh trực được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến giới pháp. Người có hân hoan nên hỷ sanh, người có hỷ nên thân được khinh an, với thân khinh an vị ấy cảm giác lạc thọ, người có lạc thọ tâm được định tĩnh. Này Ma Hà Nà Ma, về vị thánh đệ tử này được nói như sau: với mọi người không bình thản, vì ấy sống bình thản. Với mọi người có não hại, vì ấy sống không não hại, nhập được pháp lưu. Đó là vị ấy tu tập niệm giới, mở ngọt. Trong Kinh Tăng Chi tập 3 trang 19 đóng ngọt. Đây là một trong những bài kinh để xác chứng lời Đức Phật dạy như vậy mà các tổ dám cả gan dạy sai, khiến cho người đời sau tu tập sai lạc. Đó là các tổ dạy sai pháp của Đức Phật. Còn những pháp của tổ bịa đặt ra cũng đều gán cho Đức Phật thuyết. Bởi vậy, từ 25 thế kỷ nay người ta tu theo đạo Phật, chứ kỳ thật là người ta tu theo đạo của các tổ. Cho nên hàng triệu vạn người tu hành mà chẳng có ai làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Con nên nhớ, nếu con quyết tâm tu hành tìm cầu sự giải thoát của đạo Phật, thì chỉ cần tu tứ bất hoại tịnh, con cũng đã thành tựu viên mãn con đường tu tập. Có nghĩa là con sẽ làm chủ bốn sự khổ đau kiếp người sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi, thì cần gì con phải tu các pháp môn khác. Còn nói con tu tứ bất hoại tịnh câu hữu với định vô lậu, là vì con tư duy quán xét suy ngẫm về Phật, Pháp, Tăng và giới để con thực hiện sống cho đúng như Phật, như Pháp, như chúng Thánh Tăng và như giới luật đã dạy, để không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Đó là cách thức quét sạch lậu hoặc trong con nên mới gọi là câu hữu với định vô lậu. Chứ kỳ thực con không có tu định vô lậu mà tu tứ bất hoại tịnh. Tóm lại, một người quyết tâm tu hành để tìm cầu sự giải thoát thì chỉ cần tu tứ bất hoại tịnh thì cũng đủ sự giải thoát rồi, đâu cần gì phải tu nhiều thứ cho mệt. Ví dụ, mình quyết sống như Phật thì khi gặp chướng ngại pháp trong tâm, chúng ta nhất định không sân, không phiền não, không đau khổ. Sống và làm y như Phật thì ngay đó thân tâm thanh tịnh, hay nói cách khác là tâm bất động trước các ác pháp. Tu hành chỉ có như vậy mà thôi, thế mà chẳng ai làm được cả. Pháp môn tứ bất hội tình là một pháp môn hay tuyệt vời. Nếu một người quyết tử tu tập thì sẽ có kết quả ngay liền, không còn phải chờ đợi kéo dài từ năm này đến tháng kia hoặc năm khác. Tu định hiện tại an lạc trú. Hỏi: Kính thưa thầy, định hiện tại an lạc trú, con chỉ tu 30 phút, thường hướng tâm, sáu căn phải tập trung tại tụ điểm, nghe hơi thở và nhìn hơi thở, rồi con lại tiếp tục hướng tâm nữa, hơi thở phải chậm và nhẹ. Con thấy hơi thở con càng lúc càng chậm, càng nhẹ dần, nhờ con tu ít lại nên hôn trầm cũng bớt nhiều, tu như vậy có đúng không thưa thầy? Đáp: Đúng. Định niệm hơi thở con tu như vậy rất tốt. Khi hơi thở nhẹ và chậm, tâm yên lặng và bám chặt vào hơi thở thì con hãy tiếp tục hướng tâm vắng lặng, thỉnh thoảng và nhẹ nhàng, thoáng hướng tâm như lý tắc ý, nhĩ thức, hãy nghe vào trong và nằm yên như ngủ, không được nghe ra ngoài. Nếu khoảng thời gian này con chỉ còn kéo dài 30 phút là cao nhất, không nên kéo dài thêm nữa. Vì kéo dài thêm nữa, con sẽ rơi vào trạng thái tĩnh lặng, và khi rơi vào trạng thái tĩnh lặng thì rất là nguy hiểm, vì từ trạng thái tĩnh lặng sẽ phát sinh 6 loại tưởng thức đầu tiên. Một, xúc tưởng hỷ lạc là một cảm giác an lạc thích thú của xúc tưởng. Hai, sắc tưởng là thấy ánh sáng hào quang hoặc thấy hình ảnh chư Phật, chư Tổ, ma quỷ, vân vân. Ba, thinh tưởng là nghe âm thanh hoặc tiếng nói trong tai, vân vân. 4. Hương tưởng là cảm giác mùi hương thơm bay phảng phất. 5. Vị tưởng là cảm giác nước miếng ngọt và đang tiết ra trong miệng. 6. Pháp tưởng là hiểu thông suốt 1700 công án thiền tông và các loại kinh tưởng đại thừa. Khi hành giả tu hành gặp 6 loại tưởng này thì bản ngã to lớn vĩ đại, kiến chấp sâu dày, rất khó bỏ. Định hiện tại an lạc trú là một tên gọi chung cho 4 loại thiền định vô thượng tâm của Phật giáo là 1. Sơ thiền, 2. Nhị thiền, 3. Tam thiền, 4. Tứ thiền. Khi nhập vào 4 loại thiền định này, trong hiện tại có sự an lạc, cho nên gọi là hiện tại an lạc trú định. Nhập vào 4 loại thiền định này là phải tu 2 loại định: thân hành niệm nội, mở ngọt hơi thở, đóng ngọt, và thân hành niệm ngoại, mở ngọt hành động bên ngoài của thân, đóng ngọt. Trong 4 loại thiền định này có một loại định rất khó tu tập nhất, đó là sơ thiền. Sơ thiền là một loại thiền xả tâm, nếu hành giả tu hành không biết, chỉ cần sơ sót là rơi vào thiền ức kế tâm thì chẳng bao giờ nhập sơ thiền được. Người muốn nhập định hiện tại an lạc trú này thì phải nghiêm trì và sống đúng giới luật, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt, luôn luôn lúc nào cũng phải phòng hộ 6 căn, giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý của mình, không cho dính mắc 6 trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Vả lại, còn phải chấp nhận hạnh thiểu dục tri túc, sống đúng đời sống phạm hành của một vị thánh tăng thì mới thực hiện được hiện tại an lạc trú định. Nếu không sống đúng một đời sống phạm hành thì khó mà nhập được các loại định này, vì cánh cửa sơ thiền đóng rất kín, nếu kẻ nào phạm giới, phá giới, bể phụng giới thì chỉ còn đứng ngoài cửa chứ không được vào. Tại sao vậy? Tại vì giới luật còn vi phạm thì thân tâm không thanh tịnh. Thân tâm chưa thanh tịnh thì tâm chưa ly dục, ly ác pháp. Tâm chưa ly dục, ly ác pháp thì không thể nào vào cửa sơ thiền được. Không vào cửa sơ thiền được thì khó mà nhập nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Như vậy, hiện tại an lạc trú định khó mà bước vào được. Theo sự trình bày tu tập của con là định niệm hơi thở, chứ không phải định hiện tại an lạc trú, đó là giai đoạn thứ nhất trong sự tu tập tỉnh thức của định niệm hơi thở. Để tỉnh thức xả tâm, ly dục ly ác pháp, khi xả tâm, ly dục ly ác pháp hoàn toàn, thì đó mới bắt đầu nhập vào định hiện tại an lạc trú. Ở đây, con chỉ tu mới được phân nửa thuộc về tỉnh thức, còn phân nửa thuộc về xả tâm, thì hiện giờ con phải áp dụng vào phương pháp quán xét tứ niệm xứ, tức là tư duy suy ngẫm 4 chỗ thân, thọ, tâm và các pháp, xem trên 4 chỗ này có chướng ngại pháp hay không. Nếu không chướng ngại pháp thì con nên để tâm tự nhiên, biết hơi thở ra vào chứ đừng bắt buộc hay ức chế tập trung vào hơi thở. Định hiện tại an lạc trú không khó nhập. Nếu một người ngộ lý 12 nhân duyên, thông suốt thế giới các pháp đều do duyên hợp mà thành. Do đó trên thế gian này không có một pháp nào thường hằng vĩnh viễn, dù cho ai muốn giữ gìn cũng không được. Có vật chất càng nhiều thì càng khổ, cho nên càng xả bỏ ra thì càng giải thoát. Xả nhiều giải thoát nhiều, xả ít giải thoát ít, xả hết thì hoàn toàn giải thoát. Vì thế đời sống phàm hành của một vị thánh tăng chỉ còn ba y một bát, sống không nhà cửa không gia đình, đó là giải thoát hết. Nên đời sống của một vị thánh tăng là đời sống buông xả, đời sống giải thoát. Phần nhiều tu sĩ và cư sĩ thời nay sống phạm hành bằng hình thức bên ngoài mà trong tâm thật sự chưa xả, có nghĩa là trong tâm chưa nhàm chán thế gian, chưa thấy 12 nhân duyên hợp thật sự nên còn ham thích cái này cái nọ. Tâm chưa nhàm chán các pháp thế gian thì khó mà nhập được hiện tại an lạc trú định. Tuy rằng theo đường dây hơi thở mà nhập các loại định này, nhưng không nhàm chán các pháp thế gian thì không bao giờ nhập được. Định hiện tại an lạc trú phải theo đường dây hơi thở mà vào. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy trong kinh Nikaya. Này các thầy tỳ kheo, ta trước khi chưa giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, còn là Bồ Tát. Này các thầy tỳ kheo, do ta tu tập nhiều với pháp môn này, thân ta và con mắt không có mệt mỏi và tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Đoạn kinh trên đây, Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy do khéo tu hiện tại an lạc trú định, thân và con mắt không có mỏi mệt, tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc và không có còn chấp thủ, không phải do đường dây hơi thở mà tu tập. Đường dây hơi thở mà Đức Phật còn gọi là định niệm hơi thở và pháp hướng tâm. Do vậy, này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy muốn rằng thân và con mắt khỏi bị mỏi mệt và tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ, thì định niệm hơi thở vô, hơi thở ra cần phải khéo tác ý. Cần phải khéo tác ý hơi thở vô, hơi thở ra như thế nào, và thân và con mắt không mỏi mệt, còn tâm thì được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Chấp thủ ở đây có nghĩa là ức chế vọng tưởng. Hầu hết mọi người tu về định niệm hơi thở đều không hiểu chỗ này, cho nên tu tập hơi thở thành ức chế tâm như pháp sổ tức và lục diệu pháp môn của các hệ phái phát triển. Chúng ta hãy trở về định niệm hơi thở trong bài kinh Xuất Tức Nhập Tức thuộc kinh Nikaya Trung Bộ. Hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Đó là câu hướng tâm theo hơi thở để tâm không bị ức chế vọng tưởng mà được nhẹ nhàng tự nhiên. Cho nên thân và con mắt không có mỏi mệt, tâm thì được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không bị ức chế. Đây chúng ta nghe tiếp bài kinh Xuất Tức Nhập Tức. Quán ly tham, tôi biết tôi hít vô. Quán ly tham, tôi biết tôi thở ra. Do sự tu tập khéo tác ý như vậy, nên sự tu tập đạt được theo ý muốn của mình. Nếu chúng ta muốn cho tâm được thanh thản, an lạc và vô sự, tức là đoạn tận vọng tưởng, không còn xen vào trong tâm, mà thân tâm không bị ức chế, thì chúng ta cũng nương theo hơi thở và tác ý như vậy. Do vậy, này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy muốn rằng các niệm, các tư duy được đoạn tận, thì định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cần phải khéo tác ý. Nếu trong đời tu hành của chúng ta còn dính mắc một điều gì không buông xả được, cũng như không nhàm chán các pháp thế gian, tâm vẫn còn ham thích, thì chúng ta cũng nên dùng hiện tại an lạc trú định mà tu tập theo pháp hướng tâm như lời Đức Phật dạy. Do vậy, này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy muốn tu tập với tưởng nhàm chán, đối với các pháp không nhàm chán, thì định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cần được tác ý. Nếu muốn tâm giữ gìn giới luật nghiêm túc, tâm không phóng dật, tâm ly dục ly ác pháp, thì cũng phải tu định niệm hơi thở như Đức Phật đã dạy. Do vậy, Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy mong rằng ly dục ly ác pháp, các thầy sẽ chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ, thì định niệm hơi thở vô, hơi thở ra cần phải được khéo tác ý. Nếu quý vị muốn nhập nhị thiền thì quý vị cũng phải nương vào hơi thở của định hiện tại an lạc trú và khéo tác ý như lời Đức Phật đã dạy. Do vậy, này các thầy tỳ kheo, nếu tỳ kheo muốn rằng, mong rằng làm cho tịnh chỉ tầm tứ, tôi sẽ chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm, thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cần phải tác ý. Nếu quý vị muốn nhập tam thiền thì cũng phải theo đường dây hơi thở và hướng tâm như lý của tam thiền, tác ý thì sẽ nhập tam thiền không mấy khó khăn như lời Đức Phật đã dạy. Do vậy, này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy ước muốn rằng, mong rằng ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, tôi chứng đạt và sẽ an trú thiền thứ ba thì định niệm hơi thở vô và hơi thở ra này cần phải tác ý. Nếu quý vị muốn nhập tứ thiền thì định niệm hơi thở vô, hơi thở ra cần phải được khéo tác ý như Đức Phật đã dạy. Do vậy, này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy ước muốn rằng, mong rằng đoạn lạc, đoạn khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ trước, tôi chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, thì định niệm hơi thở vô và hơi thở ra này cần phải được tác ý. Định hiện tại an lạc trú tức là bốn thiền hữu sắc, nhưng muốn tu bốn thiền hữu sắc thì phải dùng định niệm hơi thở, nhưng phải luôn luôn khéo tác ý đúng bốn trạng thái ly từ diệt xả của bốn loại thiền này. Ví dụ, sơ thiền muốn đạt được thì phải ly dục ly ác pháp, nhị thiền thì phải tịnh chỉ tầm tứ, hay nói cách khác là diệt tầm tứ, tam thiền thì phải ly các loại hỷ tưởng, hay nói cách khác là ly hỷ trú xả, tứ thiền thì phải tịnh chỉ hơi thở, hay nói cách khác là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Những điều con đã trình bày ở trên là tu tập tỉnh thức trong thân hành niệm nội và đã được kết quả như ý, nhưng con phải dùng sự tỉnh thức này tu tứ niệm xứ, tức là con quán sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Nếu có niệm xảy ra trên bốn chỗ này thì con dùng định vô lậu quán sát đẩy lui các chướng ngại pháp đó. Nên trong tứ niệm xứ Đức Phật dạy: 1. Trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. 2. Trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu. 3. Trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu. 4. Trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu. Thầy xin nhắc lại, muốn tu tập tứ niệm xứ thì trước tiên phải tu tập định niệm hơi thở như con đã trình bày ở trên. Sau khi tu tập định niệm hơi thở đã có sức tỉnh thức thì lấy sức tỉnh thức đó áp dụng vào tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu, tức là ly dục, ly ác pháp. Bây giờ, con quán sát lại lộ trình tu tập có ba giai đoạn đi vào định hiện tại an lạc trú. Giai đoạn thứ nhất, con tu định niệm hơi thở để có tỉnh thức. Giai đoạn thứ hai, con dùng sức tỉnh thức của định niệm hơi thở tu tứ niệm xứ để ly dục, ly ác pháp, tức là con hoàn chỉnh giới luật thanh tịnh. Giai đoạn thứ ba, con dùng tâm ly dục ly ác pháp để nhập bốn loại thiền định hữu sắc, đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là con đã hoàn chỉnh bốn thiền định hữu sắc. Như vậy, ba giai đoạn này con đã tu được 2/3 đường của đạo Phật, còn một phần nữa là xong nốt quãng đường giải thoát, đó là tam minh. Tóm lại, con đã tu từ 5 phút đến 30 phút tỉnh thức trong định niệm hơi thở. Kết quả ấy, con đem áp dụng vào tứ niệm xứ để quan sát thân thọ tâm pháp có chướng ngại pháp, thì con nên đẩy lui. Con nên hiểu, giai đoạn này là giai đoạn tu tập ly dục ly ác pháp, giai đoạn cam go nhất của người tu hành theo đạo Phật. Và nó cũng là giai đoạn khó khăn nhất, cho nên phải tu tập nhiếp tâm cho được trong thân hành nội hay ngoài. Khi nhiếp tâm được chỉ trong khoảng thời gian 30 phút thì phải tập an trú cho được trong thân hành, còn nếu tập an trú chưa được thì phải trở lại tu tập định vô lậu, xả tâm cho thật sạch, có như vậy mới an trú được. Sự tỉnh thức của con tu đúng pháp khi áp dụng vào tứ niệm xứ thì rất dễ đẩy lui các chướng ngại pháp. Đẩy lui các chướng ngại pháp tức là con đã ly dục ly ác pháp dễ dàng, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Còn sự tỉnh thức chưa đúng pháp thì tu tập hay quên, còn đẩy lui chướng ngại pháp khó khăn là pháp hướng chưa có đủ lực, sự an trú chưa vững chắc. Nhưng con hãy bền chí hướng tâm và tu tập an trú cho được thì con sẽ đạt được kết quả như ý muốn. Định sáng suốt. Hỏi: Kính thưa Thầy, những lúc nào con tu định sáng suốt? Khi ngồi trên xe buồn ngủ hoặc đang mây vá buồn ngủ, con tu định sáng suốt có được không? Đáp: Được. Khi buồn ngủ con nên tu định sáng suốt. Tu định sáng suốt là con phải đi kinh hành hoặc ngồi ám thì hướng tâm mạnh. Con phải gằn giọng như ra lệnh, phải tỉnh thức sáng suốt cho ban ngày, không được buồn ngủ nữa như ban đêm. Tốt hơn hết, khi buồn ngủ thì con nên đứng dậy đi kinh hành. Nhưng con ngồi trên xe hoặc đang mây vá buồn ngủ thì không thể đi kinh hành được. Vậy chứ còn có cách dùng pháp hướng tâm đuổi ma hôn trầm mà thôi. Định sáng suốt là một loại thiền định để thư giãn khi làm việc cũng như tu tập quá sức, nên sanh ra mỏi mệt, lười biếng, hôn trầm, thùy miên vân vân. Sau mỗi thời gian tu tập các loại định khác thì lại xen kẽ định sáng suốt vào để thư giãn thân tâm, trở về trạng thái bình thường, khiến cho thân tâm bớt căng thẳng, bớt mỏi mệt và thoải mái dễ chịu hơn. Người tu tập thiền định mà không biết dùng định sáng suốt thư giãn thì càng tu tâm trí càng u tối, đần độn. Ai bảo sao nghe vậy chẳng biết phân biệt thiền nào của Phật và thiền nào của ngoại đạo. Phần đông hiện giờ tu sĩ cũng như cư sĩ đều chịu ảnh hưởng của kinh sách phát triển. Ngồi tu thì ức chế tâm cho hết vọng tưởng. Họ nghĩ rằng hết vọng tưởng là thành Phật hay là chứng ngộ hoặc triệt ngộ. Do đó có nhiều trường hợp xảy ra. Thứ nhất, nếu người tu tập có hệ thống thần kinh tốt thì không bị rối loạn. Còn người tu tập có thần kinh yếu thì bị rối loạn và điên khùng. Thứ hai, người tu tập có hệ thần kinh tốt, không bị rối loạn, không điên khùng, nhưng vì quá tập trung ức chế tâm không vọng tưởng nên nặng đầu, các cơ mặt bị căng khiến cho đau nhức khó chịu, hoặc các cơ hoành hoặc ngực tức lói làm cho sự tu tập có lùi chứ không có tiến. Thứ ba, nếu người tu tập hệ thần kinh tốt và các cơ mặt cơ hoành đều tốt thì không bị rối loạn, không bị căng đau, nên ức chế ý thức ngưng hoạt động. Ý thức ngưng hoạt động thì tưởng thức thay vào hoạt động, giống như người ngủ có chiêm bao. Nhưng ở đây vì tu tập ức chế nên con người vẫn hoạt động bình thường, nhưng là ý thức không hoạt động, nên tưởng thức hoạt động với mức độ bình thường thì đương nhiên người này có nhiều lý luận mơ hồ, trừu tượng, siêu hình, vô vi. Mà Đức Phật gọi những hạng người này là những hạng người sống trong tưởng tri, như các nhà học giả, các nhà thần học, các nhà đại thừa như Long Thọ, Thế Thân, Vô Trước, Mã Minh vân vân và các thiền sư Đông Độ. Còn tưởng thức hoạt động ở mức độ cao thì họ sống hoang tưởng, nhưng họ chưa hẳn điên thật, gần giống như người điên. Đó là những trường hợp xảy ra cho những người tu thiền ức chế tâm mà không có phương pháp thư giãn. Còn ngược lại, thiền xả tâm của Đức Phật tu hành không ức chế tâm mà còn có một loại định thư giãn như quý vị đã biết, đó là định sáng suốt. Cách thức tu tập định sáng suốt có hai giai đoạn. Giai đoạn 1, ví dụ lúc 7 giờ sáng bắt đầu chúng ta tu định niệm hơi thở, đến 7 giờ 30 chúng ta xả nghỉ. Xả nghỉ tức là thư giãn tức là tu định sáng suốt. Muốn tu định sáng suốt thì chúng ta phải ngồi tựa lưng, buông thõng hai tay, hai chân. Các cơ trong thân cũng phải đều buông thõng xuống hết, rồi chúng ta hướng tâm nhắc. Các cơ trong thân buông xuống hết, thần kinh trong thân đều thư giãn hết, thân tâm phải thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thản, an lạc và vô sự. Khi nhắc như vậy xong, thì ta buông thõng các cơ xuống, không được gồng một cơ bắp nào cả, và tâm thì không được tập trung vào một đối tượng nào, để tự nhiên cho thân tâm tự do một cách dễ chịu. Giai đoạn 2, ví dụ khi thân tâm thoải mái dễ chịu thì chúng ta hướng tâm nhắc. thân tâm phải thanh thản, an lạc và vô sự, tâm phải sáng suốt cho ban ngày như ánh sáng mặt trời. Trong thời gian thư giãn, thỉnh thoảng chúng ta lại nhắc câu pháp hướng như trên, cứ như vậy để giúp cho thân tâm nhẹ nhàng, thoải mái cho đến hết giờ thư giãn. Trong lúc tu định sáng suốt thư giãn như vậy, và thân tâm cảm giác tỉnh táo, nhẹ nhàng, thanh thản, an lạc và vô sự, thì đó là tu đúng, bằng ngược lại là tu sai. Khi thư giãn xong, cơ thể phục hồi lại, sức khỏe, cảm giác tỉnh thức và siêng năng ham tu. Còn ngược lại thì tu sai, bây giờ tiếp tục tu định chánh niệm tỉnh giác, vừa đi kinh hành vừa hướng tâm tỉnh thức theo bước đi, mà cũng vừa hướng tâm ly tham đoạn ác pháp. Khi đi kinh hành xong khoảng độ 30 phút, chúng ta ngồi lại xả nghỉ và thư giãn như trước. Cứ như vậy chúng ta tiếp tục tu tập suốt ngày đêm không biết mỏi mệt, và càng tu càng thấy tiến bộ rõ rệt, tức là thấy thân tâm an lạc, thanh thản, vô sự, giải thoát rõ ràng. Riêng về phần pháp hướng thì thấy hiệu quả cụ thể rõ ràng hơn, cứ ra lệnh là thân tâm làm theo như ý muốn của mình. Khi tu xong còn tham sân si nữa không? Hỏi: Kính thưa thầy, câu vì vô minh nên ta sống viễn ly, có phải người sống viễn ly như vậy tu toàn pháp quán tưởng định vô lậu, tu không có đối cảnh để buông xả ly dục ly ác pháp, nhưng khi ra giữa chợ họ còn thèm ăn, ai chửi mắng họ còn có tức giận và tham sân si nữa hay không? Đáp: Vì vô minh ta sống viễn ly, vô minh là không hiểu rõ, viễn ly là xa lìa. Câu này không có nghĩa là bỏ cuộc đời sống một mình trong rừng núi như các nhà yoga ông Nguyễn Minh Khiêm, mà phải hiểu vì thông hiểu rõ các pháp nên các pháp đến ta đều bỏ xuống, không có dính mắc trong tâm. Tu không đối tượng, không bao giờ có giải thoát, chỉ là một dạng người yếm thế tiêu cực, trốn đời, lánh khổ. Đạo Phật không chấp nhận điều này, nên pháp môn hành thiền của Ngài, thiền thứ nhất, ly dục, ly ác pháp, diệt ngã xa tâm, quét sạch ngũ triền cái, đoạn dứt thấp kiết sự. Chỉ khi nào tâm không còn tham sân si, mạn nghi nữa, thì mới sống độc cư trong rừng núi một mình, để thực hiện những thiền định sau cùng. Xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trải qua nhiều kiếp tu hành nhẫn nhục tứ vô lượng tâm, mở ngọt tu có đối tượng, đóng ngọt, đến kiếp cuối cùng Ngài mới thành Phật. Tu có đối tượng tức là hoa sen nở trong lò lửa. Người tránh cảnh tu để tiêu dao, thảnh thơi ăn lạc, không ai quấy rầy là người yếm thế như lão trang, mở ngọt tiên đào, đóng ngọt. Khi động đến đối tượng, bao nhiêu tâm phiền não vẫn còn đầy đủ. Đạo Phật không yếm thế, ngay cảnh phiền não giải quyết tâm mình, buông xả hay viễn ly, tức là bồ đề, mở ngọt, giải thoát, đóng ngọt. Vì vô minh ta sống viễn ly, câu này theo như các con hiểu thì tâm chúng ta còn tham sân si thì nên sống tránh xa mọi người, tìm nơi thanh vắng yên tịnh để tu tập thiền định. Đến khi nhập các định xong, nhờ các định sẽ quét sạch tâm tham sân si. Điều này là ảo tưởng con à, con nên nhớ trong bát chánh đạo, chánh định không bao giờ đi trước chánh kiến, chánh tư duy và chánh ngữ vân vân. Các con nên nhớ, khi sống trong rừng núi một mình, tâm chúng ta không bao giờ chịu cô đơn, nó sẽ tìm mọi cách lý luận. Cho nên khi vào trong rừng núi ở tu một mình, tâm sanh ra nhiều thứ chướng ngại khiến cho chúng ta bỏ hạnh độc cư, thường hay thỉnh thoảng đi tới đi lui như sư cô, sư thầy, còn ngồi lì trong thất tu hành mà không xả tâm, lại ức chế tâm, nén tâm đến khi có pháp chướng ngại thì tâm nổi lên sân ầm ầm. Như Minh Tông và các con là những người đã trực tiếp chứng kiến sự tu tập từ đầu đến cuối, hoàn toàn sống cách ly suốt gần 5 năm. Thế mà tâm thầy vẫn còn phiền não và sân hận như người bình thường chưa tu, rất uổng công tu tập gần 5 năm trời, một thời gian quá dài, bây giờ trở về với một số không. Chỉ còn có hình thức tu hành mà thôi, chứ xét nghiệm lại đức hạnh thì cũng không có, mà thiền định thì lại rơi vào thiền tà giáo ngoại đạo của kinh sách phát triển. Cho nên 5 năm trời tu hành chẳng ích lợi cho mình và cho người, bây giờ chỉ còn nói vọng ngữ lừa đảo với thiên hạ mà thôi. Vì vô minh ta sống viễn ly, hiểu như các con đó là sai. Vì hiểu sai như vậy đã biến đạo Phật trở thành đạo yếm thế. Nhưng để chứng minh cho các con thấy, các huynh đệ của các con đã để lại một kinh nghiệm sai lầm quá lớn. Vì vô minh ta sống viễn ly. Xưa có một vị hòa thượng ở trong rừng núi, ông xin một đứa bé hài nhi đem về núi nuôi dạy tu hành. Khi đứa bé đến tuổi trưởng thành, ông đưa về thành phố nơi phồn hoa đô hội, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Khi vào thành phố, đứa bé thấy mọi vật, cái gì cũng đẹp cũng lạ, và nhất là phụ nữ thì cậu ta lại càng thích hơn và hỏi thầy, đó là con vật chi thưa thầy? Vị thầy trả lời, đó là con cọp. Cậu bé hỏi, con cọp có dữ không thưa thầy, sao lại thấy nó dễ thương quá vậy? Vị thầy trả lời, con cọp dữ lắm con à, nó sẽ ăn thịt con đó, con đừng nên lại gần nó. Sau chuyến đi thành phố này trở về núi, cậu bé không còn vui đùa hồn nhiên như trước, luôn luôn lúc nào cũng có chiều suy tư. Một hôm cậu thưa với thầy, kính bạch thầy, xin thầy cho phép con mua con cọp đó về nuôi được không? Sao con ưa thích nó quá? Vị thầy làm thinh không trả lời và suy tư, tu hành theo đạo Phật không thể tránh cảnh mà tâm thanh tịnh được trực tiếp trong mọi cảnh, và phải thấu suốt cảnh vật, có trực tiếp, có thấu suốt thì mới buông xả được. Còn cậu bé này được cách ly thế giới bên ngoài từ lúc sơ sinh cho đến 18 tuổi, chuyên ngồi thiền niệm Phật tụng kinh bái sám. Nhưng ngồi thiền niệm Phật tụng kinh bái sám chẳng giúp gì cho cậu buông xả được, mà ngược lại, khi trực tiếp vào cảnh thì cậu bị lôi cuốn ngay từ lúc đầu ái dục. Cho nên câu nói vì vô minh ta sống viễn ly đó là lời nói sai không đúng. Đừng hiểu lầm theo kiểu kinh sách phát triển, trí tuệ từ thiền định sinh ra, điều này không đúng. Người ta cứ nghĩ rằng khi tọa thiền, ngồi im lặng, thân tâm bất động, tức là tâm hết vọng tưởng thì trí tuệ sanh. Hiểu như vậy là hiểu sai. Trí tuệ được phát triển từ chỗ quán sát tư duy đúng đạo đức nhân quả, không làm khổ mình, khổ người. Còn ngược lại, tọa thiền ức chế tâm, tâm không vọng tưởng. Từ trong sự yên lặng đó, tưởng tuệ phát sanh, khiến cho từ xưa đến nay, mọi người đều lầm tưởng rằng tưởng tuệ là trí tuệ, cho nên kinh sách của các tổ viết ra đều do tưởng tuệ chứ không phải trí tuệ. Cái sai thứ nhất của kinh sách phát triển và thiền tông là khi tâm hết vọng tưởng do sự tập trung ức chế ý thức mà cho là định thì đó không phải định của đạo Phật mà định của ngoại đạo. Cái sai thứ hai là trong chỗ hết vọng tưởng phát sanh sự hiểu biết. Mọi người đều lầm tưởng do sự hiểu biết đó là trí tuệ, sự thật đó là tưởng tri chứ không phải trí tuệ. Đức Phật đã xác định trí tuệ ở đâu thì giới luật ở đó, mà giới luật tức là đức hạnh, cho nên người có đức hạnh là người có trí tuệ, người có trí tuệ là người có đức hạnh. Trí tuệ hiểu biết, những tưởng pháp như hiểu biết trong kinh sách phát triển là tưởng tuệ, sự hiểu biết đó không ích lợi cho mình, cho người. Sự hiểu biết đó chỉ là một hí luận. Từ xưa đến giờ các thiền sư dựng lên trò hí luận công án, nói đông trả lời tây, nói nam trả lời bắc, và còn hơn thế nữa là la hét chỉ trỏ vân vân. Vì hiểu không đúng nên mọi người khi nói đến tu thiền định thì ai ai cũng nghĩ rằng phải tìm nơi yên tịnh vắng vẻ để tu tập thiền định. Chừng nào đắc định thì trí tuệ phát sinh. Trí tuệ phát sanh sẽ quét sạch tâm tham sân si và các chướng ngại pháp. Do sự hiểu lầm lạc mà người ta để ra câu kinh này vì vô minh ta sống viễn ly. Thuần Tâm là một hành giả yoga, ông biên soạn và viết về các loại sách này có câu: có thiền định mới có trí tuệ, ngồi thiền định không có trí tuệ. Nếu không có bài kinh Sonadanda trong kinh Nguyên Thủy thì lấy đâu chỉnh đốn sự sai lầm này? Đạo Phật lấy đức hạnh làm thanh tịnh trí tuệ, lấy trí tuệ làm thanh tịnh đức hạnh. Do vậy mà người tu sĩ lấy đối tượng các chướng ngại pháp của cuộc sống đẩy lui khỏi tâm mình bằng sự triển khai trí tuệ vô lậu. Cho nên câu Vì vô minh ta sống viễn ly, muốn hết vô minh ta phải sống viễn ly các ác pháp, chứ không phải sống viễn ly là tránh né trốn đời trốn ác pháp. Khi mà tránh né trốn đời trốn ác pháp, tìm nơi yên tịnh thanh vắng tu tập thiền định của Đại Thừa và Thiền Đông Độ, khi triệt ngộ xong, có nghĩa là họ đã thành một thiền sư chánh thức. Khi họ xuống núi va chạm vào cuộc đời thì tâm tham sân si họ vẫn còn đủ và có thể còn nhiều hơn nữa, bằng chứng các thiền sư Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam sống phạm giới, phá giới, sống ăn uống vi thời, chùa to Phật lớn, và mỗi vị hòa thượng tịch đều xây tháp vĩ đại, khiến cho hao tài tốn của, mang nợ của đàn na thí chủ quá nhiều, mà họ có làm lợi ích được những gì cho ai đâu. Vào đầu thế kỷ thứ 20, làn gió thiền tông từ Nhật Bản thổi sang Tây Âu, làm dậy sóng và thức tỉnh Á Châu. Nhưng bước sang đầu thế kỷ thứ 21, thiền tông bắt đầu tuột dốc vì người ta đã tìm thấy thực tế của nó là một trò hí luồng ảo tưởng. Hai vị thiền sư lớn nhất của Việt Nam là Hòa Thượng Nhất Hạnh và Hòa Thượng Thanh Từ đã bắt đầu quay hướng về những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Gần đây, những bài giảng của hai ngài rất gần với ý kinh Tứ Chánh Cần. Tóm lại, tu hành thiền định của Đạo Phật không phải chỗ ngồi thiền, tụng kinh, bái sám, niệm chú, niệm Phật, v.v., mà chỗ ngăn ác, diệt ác pháp và đẩy lui các chướng ngại pháp trong tâm, thì đó mới chính là tu thiền định của Đạo Phật.